Kính chào các bác, anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Thưa các bác, cái đề tài hôm nay thì mình sẽ nói tới cái hành gọi là Quán Tu Cúng Dường. Quán Tu Cúng Dường là một cái hành trong thập hành phổ hiền. Lần trước mình nói tới bố thí, ba la mật đi đôi với cái lễ kính chư Phật. Và mình lại nói tới trì giới ba la mật thì đi đôi với xưng dương tán thán Như Lai. Thì ngày hôm nay đấy, mình nói tới cái quán tu cúng dường, nhưng mà nó là đi đôi với cái pháp môn gọi là tinh tấn ba la mật. Vì sao đi đôi như vậy? Thầy sẽ giải thích cho các bác nghe trong những cái giây phút tới. Thì thưa các bác, đó, bố thí ba la mật, theo đúng định nghĩa mà của Kinh Hoa Nghiêm đó, bố thí có nghĩa rằng là mình cho ra. Cho ra cái gì? Thì đây không phải là cho ra vật, cho ra đồ đạc này nó đâu, cái đó thì dễ hiểu rồi các bác. Bố thí ba la mật là cái sự khai mở của cái tâm lòng mình. Mình tuôn ra, mình cho ra cái chân thật, cái thiền tốt lành và cái mỹ, cái đẹp đẽ, tuôn ra chân thiền mỹ, tuôn ra cái ánh sáng chân thiền mỹ trong cái bản tánh của mình. Vì cái bản tánh của mình gọi là chân tâm đó, thì nó vô hình, vô tướng, nó không có một cái cách gì để định nghĩa được cả. Nó hoàn toàn ra ngoài mọi cái định nghĩa và nó ở trong cái cảnh giới tuyệt đối. Nhưng mà cảnh giới tuyệt đối đó khi mà nó biểu hiện trong cái thế giới tương đối đó thì gọi là chân thiền mỹ, thưa các bác. Bây giờ khi mà mình mà tu hành đó thì là mình tu để làm sao cho cái chân thiền mỹ mình là lan tỏa ra. Thì cái sự lan tỏa ra đầu tiên gọi là bổ thí. Mình đem cái ánh sáng đi vào trong từng quan hệ của mình với mọi người đó thì mình gọi là trì giới ba la mật. Bây giờ đó, làm sao đó mà làm cho cái sự truyền đạt mà của cái chân tâm của mình, của chân thiện mỹ, của cái tình thương, của lòng đại bi đó, mình truyền đạt nó đi tới cái chỗ đó mà có thể gọi là vô lượng, vô biên. Thì muốn như vậy thì mình tu cái hành gọi là quán tu cúng dường. Quán có nghĩa làm rộng thêm, mở thêm cho nhiều hơn nữa. Tu là thực hành, là cái chuyện, nó không phải là mình nói suông, mà mình phải thực hành, cái thân mình phải thể nghiệm, cái tâm thức của mình phải đi vào trong đó, mình gọi là submerge, mình phải hoàn toàn hợp nhất với cái chuyện mình làm. Và cái ý của mình lúc nào cũng hướng tới cái chỗ mà giải thoát ra khỏi những cái chuyện ràng buộc. Cho nên quán tu là nói tới một cái sự tu hành rất là rộng rãi, ra ngoài những cái khuôn phép, cái khuôn khổ, ra ngoài cái box, cái hộp đựng của mình. Mình phải đi ra ngoài mình được tu, mà càng lúc càng gò vô, càng dính vô, càng kẹt là trật rồi các bác. Mình tu mà càng sao mà cái tâm mình càng ngày càng mở ra, cái cuộc sống của mình càng ngày càng rộng rãi hơn, cái số người mình tiếp xúc càng ngày càng nhiều hơn và cái chuyện mình làm nó càng ngày càng làm cho cuộc sống của mình nó càng tươi đẹp hơn. Mình càng đi về với ánh sáng cũng như là cái hoa đó bạn. Khi mà nó trôi lên khỏi mặt đất rồi đó, nó còn là cái bụi, nhưng mà từ từ nó càng trôi lên cao thì nó càng mở ra, mở rộng ra. Thì cái chuyện mà quán tu cúng dường đó là cái chuyện cái hành tu của mình nó phải làm sao cái tâm mình nó càng ngày càng mở rộng, càng hướng về cái mặt trời, hướng về ánh sáng và càng ngày càng đẹp hơn. Nhưng mà tại sao mà trong kinh điển là chọn là cái chuyện cúng dương? Tại sao mình không gọi là quán tu xưng dương tán thán đi? Tại sao mình không gọi là quán tu thiền định, quán tu trí huệ hay là quán tu phương tiện đi mà mình gọi là quán tu cúng dương? Thì tại ra đó, trong cái hành động bổ thí cúng dương đó đó thì nó bao gồm tất cả các ba la mật, bao gồm tất cả mọi hành rồi các bạn. Thì để từ từ thầy sẽ dẫn các bạn tới kết luận đó. Nhưng mà đầu tiên cả đó, thì thưa các bác đó, cái kinh điển nói rất là hay, nói rằng là khi mà mình tu cái quán tu cúng dường này đó thì mình phải cúng dường cái gì? Thì mình phải cúng dường này mây hương. Hương này mình đâu có cúng dường một cọng hương, mình thắp một cái nén hương đó, mình cúng dường một cái đám mây, có nghĩa là nhiều lắm, nhiều như đám mây vậy. Cái hương này mà mình cúng dường là như là đám mây vậy. Cái hương từng bị gọi là incense đó bạn. Mình thường thường mình gọi là cái nhang thì nó có cái chứng nhang. Hương là một cái, không có cái chứng nhang. Hương là, hoặc là một cái gỗ đàn hương, gỗ trăm, một cái miếng gỗ đó đó mà nó tỏa ra hương thơm khi mình đốt lên. Rồi, kinh này nói là mình cúng dường hương bột, nhưng mà không phải là 1, 2, 3 cái hộp hương bột mà 1, 3, 2, 3 miếng mà cúng dường nguyên cả một cái đám mây hương bột. Rồi hương đốt, hương để mình đốt lên, nó xông lên trở thành một cái bầu trời đầy những cái mây hương. Rồi hương thoa đó tức là hương đó mà bây giờ đó, mình có thể thấy là người ta dùng những cái perfume nó xịt vào trong người các bạn. Hương thoa là như vậy đấy. Hồi xưa thì người ta có những cái thứ người ta trát lên người mình, chà lên người mình, cái vỏ cây đó, nhiều khi mình chà lên mà tự nhiên là thơm. Hoặc là hương mà mình gọi là đủ thứ loại, đủ thứ dạng cả. Chứ là cái gì mà tỏa thêm cái mùi thơm. Thì cái mùi thơm đó là tượng trưng cho cái lòng chân thành của mình. Tượng trưng cho cái lòng thành thật. Tượng trưng cho cái lòng thành tâm, cái nhiệt tâm của mình hướng tới đạo. Thì được tượng trưng cho cái hương. Thì tại sao mà cũng dương cái hương như vậy đó? Tại sao vậy các bạn? Tại sao mà cũng dương đến cái đám mây như vậy? Mà các bạn đâu phải là chỉ có đám mây thôi các bạn. Quay nè. Trong kinh nói tiếp, nếu mà cũng dương hoa đó, thì mình cũng cũng dương một đám mây toàn là hoa thôi. Hoa không phải một màu, nhiều màu vô cùng. Mà hoa đó đó không phải là một cái cành thôi. Vòng hoa, mà mình gọi là hoa mang đó, một cái vòng hoa là một cái trang hoa. Hoa là kết lại với nhau, mà nó thành cả một cái đám mây. Các bạn có tưởng tượng là nhiều khi đó, các bạn đi tới những cái đám cưới hay đám ma, các bạn thấy những cái cu roa hay là những cái vòng hoa mà người ta làm đó, đẹp vô cùng. Nhưng mà tưởng tượng đó đó, nếu một, hai, ba cái, bây giờ cả một cái phòng mà đầy cái hoa đó, bạn thấy đẹp cỡ nào. Mà bây giờ không phải là một phòng, mà một cái đám mây rất là lớn. Đó. Xong rồi đó, những hoa đó nó đẹp, nó quý giá, nó đủ màu sắc, màu vàng, đủ hình thù, đủ cái mùi thơm của hoa nữa các bạn. Thì hoa tượng trưng cho cái sự khai mở, tượng trưng cho đẹp trong lòng của mình, tượng trưng cho cái điều mà thánh thiền của mình. Cho nên mình vừa cúng dường cái nhiệt tâm là hương rồi, bây giờ mình cúng dường cái hoa, cúng dường cái đẹp, cúng dường cái sự khai mở, cúng dường cái sự mà mình gọi là tươi mát, freshness. Mình cúng dường những cái mà cái thứ mà mình gọi là nó tới một lần rồi đó, nó mở ra, nó làm cho mình thay đổi. Cúng dường những cái cơ hội để cho mình đó, có thể trở thành một cái con người mới. Cúng dường hoa rất là đẹp. Hoa là một cái thứ đó mà nó quý giá vô cùng, mà bạn phải cũng đúng lúc mà cái hoa nó nở kìa. Nếu mà hoa nó tan rồi thì mình đâu còn cũng làm gì các bạn. Cho nên cái cơ hội mà tu hành, cơ hội để mình thay đổi nó quan trọng lắm. Mà mình cũng dường những cái cơ hội đó. Rồi mình cũng dường những cái bảo vật. Trong đó đó mình có cái nhạc trời nữa. Ấm nhạc là cũng là một cách để mà mình có thể cúng dường. Thì không phải là một bài nhạc mà mấy âm nhạc. Mấy âm nhạc có nghĩa là gì bác? Ví dụ như một cái symphony, một cái bản giao hưởng khúc, một cái bản hòa tấu. Bây giờ mình cũng dường trăm ngàn bài nhạc lận, nhiều như vậy đó. Mà cái bài nhạc này trội lên, bài nhạc kia trội xuống, nghĩa là nó đi lên đi xuống, âm điệu nó vô cùng và không còn một cái âm điệu nào trở ngại âm điệu nào cả. Các bạn cứ tưởng tượng như vậy đó. Các bạn tưởng tượng bạn đi từ một con đường này, mà trên con đường đó là mỗi bước bạn đi qua là một cái gian hàng, một cái nhóm người, một cái band, một cái ban hòa tấu. Mà con đường nó dài vô cùng, mà bạn đi con đường đó đó, mỗi bước chân là bạn nghe một cái bài nhạc khác. Bạn thấy nó kỳ diệu vô cùng đúng không? Mà những cái bài nhạc đó đó, nó đúng với mình, hợp với ý mình, nó làm cho mình nó sung sướng. Mình cảm thấy là cái tâm mình được cởi mở và mình bay bổng lên. Cái nhạc làm thay đổi cái tâm tình của mình. Mà cũng dương cái mấy nhạc như vậy đó, không thể tưởng tượng được là nó đẹp cỡ nào. Thầy có bạn, thầy nói với thầy, thưa thầy là chủ nhật đó, là con ở trên nhà, con nghe nhạc suốt ngày. Lúc mà nghe câu đó thì thầy chưa có hiểu được cái tâm tình của người bạn này. Đến lúc mà bây giờ học kinh này mình biết là thật sự đó, là cái nhạc làm thay đổi cái tâm tình của mình, nó làm cho mình bay bổng lên, nó làm cho mình có thể đi xuống thấp vô cùng các bạn, tùy theo loại nhạc nào. Nhưng mà nhạc cũng dương Phật là cái nhạc đó, mà nó làm cho mình cái tâm thức của mình đó, nó thay đổi, nó bay bổng lên và nó hoàn toàn tới cái chỗ mà giải thoát. Có những cái bài nhạc mà gọi là nhạc trời đó, nó làm cho mình phấn khởi và tâm mình mở ra sung sướng vô cùng các bạn. Rồi mình lại còn cũng dường thêm cái gì các bạn? Mây của những cái tảng cái, tràng phan, bão cái đó. Cái bão cái mình gọi là cái dù hay là cái umbrella, nó lớn vô cùng. Cái tràng là cái banner mà nó dựng đứng lên rất là cao. Những cái đó đẹp vô cùng, những cái mà ornament, những cái mà trang hoàng như vậy, nó làm cho mình thấy là cả một cái không khí nó thay đổi, nó nhộn nhịp, nó vui. Thế đó, cúng dường cái tràng phan bảo cải là cúng dường cái niềm vui, là như mình vui vẻ vô cùng, là như mình phấn khởi lên và không còn phiền não nữa. Rồi là còn một cái cuối cùng cúng dường rất là hay là mây y phục, áo quần. Thường thường là các bạn biết không, hồi xưa thầy nhỏ thầy nhớ là mình có cái nàng lụt ở miền Trung, thường thường mình hay gửi áo quần ra cho những người mà bị thiếu thốn. Thì thầy cũng nhớ hồi thầy nhỏ đó, là gia đình thầy cũng bắt là áo quần mà mình mặc còn đẹp còn tốt đó, mình gửi cho áo quần của thầy. Lúc đó nó nhỏ lắm á, không bao nhiêu cả, chỉ 11 tuổi, nhưng mà thầy cứ nhớ là những cái áo đẹp đó đó mà mình phải gửi đi cho những cái người mà trong nàng lụt. Nhưng mà các bạn biết, tưởng tượng nếu mà gửi một thùng hai thùng không bằng là gửi một container. Mà bây giờ đó, một cái container đó, nó đâu bằng là mà gửi cái mây, một đám mây là cả trăm cái chiếc thuyền. Một chiếc thuyền có cả ngàn cái container là các bạn. Thì nói chung đó, là nó vô số vô tận. Trong kinh còn nói là những cái cung dương này đó, không phải là trong một cái thế giới mà tất cả thế giới mây của tất cả thế giới nó hội tụ để nó cung dương một vị Phật thôi. Các bạn thấy nó dễ sợ chứ. Rồi mình cúng dường cái gì cuối cùng gọi là cúng dường đèn. Cái đèn dầu này, đèn điện, đèn mà dùng bất kỳ cái thứ gì mà tạo ra ánh sáng đó. Mình là tỏa ra ánh sáng, tỏa ra hương thơm. Cúng dường đèn là tượng trưng cho cái trí huệ. Cúng dường cái trí huệ đem tới cái sự sáng suốt, đem tới cái lời giải thích, đem tới cái lời mà mình làm cho người ta hiểu thêm sâu sắc hơn cái chân lý. Cúng dường đèn là có nghĩa là như vậy. Nhưng mà tại sao mà cũng nhiều như vậy? Tại sao mà hồi nãy câu hỏi đặt ra tại sao mình cũng dương đến như cái mây? Thì tại ra cả ba biết không? Đối với phàm phu chúng ta đó, thì con người mình, mỗi con người mình nó có một con số trong đầu mình, nó nằm trong đầu mình, nó định lượng. Thì dụ như bác đó, bác đi ra chợ bác mua đồ, thì chắc chắn trong đầu bác đó, cái món này bác nghĩ cái giá nó, bác định cái giá nó là 5 đồng. Bác đi mua bom đó, trong đầu bác nghĩ là bác chỉ mua cái bom là 1 kilo đó, thì $1 thôi, thí dụ như vậy. Khi mà nó ra 4-5 đô la thì bạn nói nó đắt quá, bạn không mua. Mà khi bạn đi shopping, bạn đi mua áo vậy, trong đầu mình là có con số cả. Mình chỉ mua cái áo đó là nhiều khi $100 thôi, không bao giờ mua áo 2-3 ngàn đô la cả. Mà nếu bạn mà cho người ta vậy bạn, nhiều khi đó bạn thấy rõ ràng đó, là bạn gặp một cái người đó đó, người ăn mày nào đó đó, trong đầu bạn là bạn biết là bạn sẽ cho bao nhiêu. Bạn mở cái túi ra đó, bạn lấy cái đồng tiền đó bạn cho. Thầy nhớ có một lần này, mà không biết chắc thầy có kể các bạn nghe đó, là khi mà thầy đi đậu xe ngay cái đèn đỏ, có một cái người, có một cái bà đó đó, bà mới đeo cái bảng, bà đề là anything helps, tức là bà xin tiền đó. Bà là người homeless, người vô gia cư. Thì thầy thấy cái đèn vừa bật đỏ mà thầy bà tội nghiệp quá, thầy mới cho cái kính xuống, thọc tay vô trong bọc của thầy mở ra. Khi thầy mở ra thì cái đồng tiền mà thầy lấy ra đó thì là $20. Thì thầy muốn tìm $1 đó, thì là cũng được đó, cái đèn là sắp sửa xanh rồi. Mà bây giờ đó, mình tìm thì nhìn lại thì thầy ra chỉ còn có một hai tờ nào 20 đó. Thôi thầy lấy ra, thầy đưa cho bà. Trong lòng thầy đó, nó không phải là tiếc. Nó là làm sao? Tại vì mình chưa có quen là mình cứ cho những người vô gia cư $20. Mình thường thường là mình trong đầu mình tải ra mình mới biết là thường thường là mình cứ cho 5 đồng là nhiều lắm rồi. Tự nhiên cho 20, tự nhiên cũng nó làm mình là làm như thử là mình thấy nó ngượng ngượng làm sao. À, nó làm như thầy rất là ngạc nhiên. Để khi cho bà thì bà cầm, bà cũng ngạc nhiên mà cũng $20. Thì bà cảm ơn rồi thì thank you. Đèn vừa xanh thầy vừa đi. Nhưng trong lòng của thầy cảm thấy là tẻ ra là mình có cái định lượng mà mình không biết. Cái chuyện này xảy ra nhiều năm rồi bạn, chắc cũng khoảng là mười mấy năm về trước, khi mà thầy còn ở San Francisco đó. Thì thầy nhớ là nó làm cái thầy bồi hồi. Mình mới biết ra tẻ ra con người mình nó có con số. Và mình muốn cho người nào là có con số. Mình cho cho con cái mình bao nhiêu mình có con số. Nhiều khi đó các bạn thấy cái tình thương của mình nằm trong con số đó. Con của mình đó, nó đi học đại học cỡ nào đó, thì mình cũng làm việc cho đủ tiền để mà cho đi đại học. Dù tiền đại học là 40-50 ngàn một năm, mình vẫn phải làm, mình vẫn tìm cho ra mình cho. Nhưng mà khi mình cho một cái người nào, cho một vị thầy, cho một sư cô, cho một cái chùa, cho một cái nhà thờ nào, mình cũng có số tiền rất là rõ ràng. Cái số tiền đó, cái định lượng đó đó, là cái giá trị của cái tâm thức của mình. Đúng hơn đó, nói giá trị là trật, mà nói là cái khuôn của cái tâm thức của mình rộng cỡ nào các bạn. Mình rộng cỡ nào. Có một lần đó đó, thì thầy có một cái anh này, anh bị stroke, tức là anh bị cái bản thân bất toại rồi các bạn. Thì khi mà thầy tới thăm anh á, chuyện này xảy ra cũng mười mấy năm rồi, nhưng mà khi tới thăm anh á, thì anh mới kêu vợ ra về, hai đứa con gái ra chào thầy, xong rồi anh mới nói với thầy, con bây giờ con nằm bản thân bất toại, con không biết làm sao mà con có thể giúp đỡ được chùa này nọ, vân vân, con không thể đi chùa được. Hồi xưa con có thể đi chùa, con có thể đi làm cái này cái nọ, bây giờ con không biết làm sao cả. Thì con xin cúng dường. Anh mình nói bà vợ ra lấy cái check, anh ký cái tên, anh ký bằng tay trái đấy bạn, rất giỏi. cái check, thầy cầm cái check đó, lúc đó thầy cũng rất là ngạc nhiên, tại vì thầy đi về mấy chú sa di thì mình tới thăm, thì không ngờ anh đưa cái check, anh nói thì thầy cầm cái check, thầy rất ngạc nhiên, thầy cảm động vô cùng, vì trong cái check nó đề đến 30.000 đô la đó. Thầy ngạc nhiên vô cùng, thầy hỏi anh có lồn không đây, tại sao anh cho con số mà nhiều như vậy. Anh nói thưa thầy, tại vì con biết là con sẽ không thể làm cái gì mà nó có ý nghĩa gì đấy, vì con sẽ nằm đây mãi mãi từ đây đến chết luôn, con không làm gì được cả. Thành ra con chỉ muốn hiến dâng cái gì mà con có, đây là tất cả cái tài sản của con để dành dùng lại. Thì các bạn biết là thầy nhớ lúc đó nước mắt thầy cũng chảy ra, vì thầy cũng không thể ngờ được là cái tấm lòng anh là lớn như vậy mà cảm động được thầy. Thì thầy về mấy chú sa di mới chắp tay lại, mình niệm cái chú đại bi, mình cảm ơn anh và mình ra về. Thì khi mà thầy về là thầy nói lại cái câu chuyện này với những cái chú sa di khác đó mà không có mặt trong đó đó, thì các em nó cũng rất là ngạc nhiên, các em là thưa thầy, tại sao mà con người của mình có thể làm được cái chuyện mà như vậy. Thì thầy mình nói đó, nhiều khi là mình ở trong cái giá trị mà tuyệt vọng quá đó, thì mình là tìm được cái giá trị chân chánh của cái chân tâm. Thì cái anh này, anh cho thầy cái giá trị của chân tâm của anh đó, nó rộng đến cỡ đó, là đó là cả cái tài sản của anh, cả cái sự dành dùng trong cái ngân hàng của anh đó các bạn. Và nó thật sự nó làm cho anh, cho thầy rất là cảm động. Thì tại ra con người của mình có con số đó, và con số đó nó định lượng, con số đó nó làm cái khuôn, làm cái hộp để mà nó đóng khung mình lại. Như thế thì tinh tấn ba la mật là gì? Là cái sự mà thoát ra ngoài cái khuôn phép đó. Bố thí ba la mật là mình mở cái tâm ra, mở ánh sáng tuôn ra. Nhưng ánh sáng tuôn ra thì không ngờ đó, nó có cái khuôn nó đóng lại. Cái khuôn đóng lại đó là cái khuôn của cái bản ngã. Giá trị của bản ngã đó chính là con số đó. Và các bạn thấy là người Mỹ bây giờ người ta thường nói là everyone has a price. Còn một cái chuyện này cũng buồn cười lắm. Còn một cái vị này đó, họ mình xây dựng một cái trung tâm. Khi mà thầy tới thăm viện người thì đang xây dựng, thì ông này ông mình nói là tôi vẫn còn thiếu nhiều tiền lắm, mà xây dựng cái sân không được. Thì thầy hỏi như vậy thì là bác có nghĩ rằng là bác đi quyên tiền hay là cái gì để mà cho nó máu không, cho bác dùng cái tiền của chính bác, làm sao bác làm được? Tại vì cái đấy là một cái công tác công cộng mà, một cái trụ sở cho công cộng, cho nhiều người tới sử dụng mà. Bác nói một câu làm thầy giật mình, bác nói nếu mà có một cái người nào mà cho tiền tôi để xây dựng cái institution này, cái trụ sở này đấy, thì muốn tôi làm gì tôi sẽ làm cái chuyện đó ngay. Tôi sẵn sàng làm nô lệ cho người đó để mà cho trả được, trang trải được cái công trình này. Thầy ngạc nhiên, tôi nói nếu mà người ta bắt bác làm nô lệ thì tại sao bác dù làm nô lệ làm gì mà nó không, nhưng mà nô lệ cho chúng sinh thì không cái gì. Nhưng mà thầy mới hỏi ngược lại, như vậy thì không phải là bác là có cái giả hay sao? Con người mình phải là cái đức tính của mình phải là vô giả mà được, tại sao bạn đặt một cái giá trị lên con người của bạn? Thì bạn này thì cứ hề mà nói với thầy thôi, nhưng mà tôi muốn làm cái này cho mọi người sử dụng mà, thì đó là một cái trung tâm của cộng đồng đó các bạn. Nhưng mà thưa các bạn đó, thì tại ra con người mình là có một cái price, và nhiều khi đó mình có thể mua người ta khi mà mình biết cái giá trị của người ta, cái price đó. Và tại sao con người mình dễ bị mua chuộc, dễ bị hối lộ? Tại vì những người mà dễ bị hối lộ, dễ bị mua chuộc là con người họ có một cái giá trị, là con người đó nó đóng khung trong cái giá trị đó, họ chỉ nhận biết được là mình có cái giá trị đó, họ không nhận biết được cái giá trị và là vô giá của Phật tánh, họ bị cái giá trị của cái bản ngã nó cột lại. Và những người mà tham nhũng hối lộ nhỏ đó là bởi vì họ chỉ thấy cái bản ngã họ chỉ cái giá trị trên đó thôi. Những người mà tham nhũng mà hối lộ mà lớn đó, cả bạc triệu bạc tỷ đó, là bởi vì họ cũng là có một cái bản ngã các bạn. Nhưng cái bản ngã đó định đặt cái giá trị lớn, chứ không phải là họ là người mà tâm lượng rộng lớn. Không, cái bản ngã vẫn là ích kỷ, vẫn là nhỏ hẹp, nhưng mà định đặt cái giá trị đó, định đặt cái giá trị đó, chứ không phải là cái tâm thức mà lớn đâu các bạn. Cho nên mình nên hiểu rõ rằng là cái bản ngã nó đặt cái giá trị, và cái bản ngã nó muốn sinh tồn, nhiều khi là chỉ cần hối lộ tham nhũng 1-2-3 đồng thôi. Nhưng mà những cái sự tham nhũng hối lộ hay là cái mình muốn lấy đặt định cái giá trị nó lớn hơn là bởi vì mình ở cái chức vụ, và cái chức vụ đó tạo thành một cái ảo ảnh rằng đó là mình có quyền lực, là mình giá trị như thế này thế kia. Nhưng mà cái bản ngã chỉ là cái bản ngã, vẫn là nhỏ bé thôi các bạn ơi, chứ không phải là Ô, ăn hối lộ nhiều vô cùng hay là tham nhũng lớn vô cùng đó. Tức là mình có cái tấm lòng rộng lớn, không phải đâu các bạn, mình không nên hiểu lầm như vậy, mà bởi vì cái vị trí đó làm cho mình đặt định cái con số đó, và con số đó vẫn là con số ích kỷ của bạn ạ. Cho nên tu hành là mình vượt thoát ra khỏi con số đó, và tu hành là nhận ra cái giá trị mà vô biên của chân tâm. Khi nhận ra cái giá trị vô biên của chân tâm và mình hướng vào đó mình tu hành đó, thì gọi là mình tu cái tinh tấn ba la mật. Tinh tấn là vượt ra khỏi cái khung con số mà mình định đặt, và con số đó là con số của bản ngã ích kỷ, và con số đó nó không còn một cái lý trí, không còn một cái gì hơn là cái tầm mức mà ích kỷ và muốn là chiếm đoạt của cái bản ngã của cái tôi. Cho nên kinh tiếp tục nói một cách hay vô cùng, nếu mà mình muốn thực hành cái tinh tấn ba la mật đó, thì mình phải biết rằng là trong tất cả mọi sự cúng dường pháp là trên hết. Cúng dường pháp là trên hết. Cúng dường pháp là cúng dường cái gì? Thì kinh mình giải thích như thế này nè. Một là cúng dường bằng cách là mình làm theo cái điều gì mà Phật dạy, như thuyết tu hành cúng dường. Như thuyết là mình làm theo cái lời mà dạy, dạy mình như thế nào mình tu theo cái đó. Thì nhiều khi đó ông thầy hay là sư phụ của mình nói là mình mỗi ngày ngồi thiền nửa giờ thôi, nhưng mình ngồi cái ba phút thôi mình chạy rồi. Cái đó không phải là như thuyết. Như thuyết là y hệt theo cái lời dạy đó mà tu hành. Thì cái đó là cúng dường mà cao nhất, vô giá. Nó sẽ làm cho mình ra khỏi cái khuôn mà đóng cứng cái bản ngã mình lại. Thứ nhì, lợi ích chúng sinh cúng dường. Có nghĩa là khi mình đi làm lợi ích chúng sinh, dù một chuyện nhỏ thôi đó, thì đó là một hình thức cúng dường rồi. Và cái hình thức cúng dường đó, nó cũng làm cho mình thoát khỏi cái khung của cái bản ngã, sự ích kỷ. Thứ ba, nhiếp thọ chúng sinh cúng dường. Nhiếp thọ có nghĩa là mình đem những cái kẻ mà lạc lối, những cái kẻ mà bị hụt hẫng, những cái kẻ mà đang gặp cái đau khổ khó khăn đó, mình ôm họ vào lòng mình kéo họ trở về lại cho họ có cái chỗ dựa. Cho nên gọi là nhiếp thọ. Nhiếp là mình kéo lại, thọ đó là giữ gìn họ lại. Mình thường thường mình dịch là chữ gathering. Mình gathering, mình nhiếp thọ họ. Thì thưa các bạn đó, cái đó là một cái điều mà rất là quan trọng đối với cuộc sống của mình. Nhiều khi đó mình thấy có nhiều người bị cảm giác ra rìa, bị ruồng rẫy, nhiều người họ đau khổ lắm, họ cần lắm, nhiều khi họ cần một cái lời an ủi của mình đó, thì mình làm sao đó là mình làm cái chỗ dựa cho họ, họ cần cái chỗ dựa lắm các bạn. Thì nhiều khi các bạn ngỏ một cái lời, nói một câu, gửi một cái text để cho họ cảm thấy là bạn đem họ vào trong lòng của bạn lại đó, thì các bạn thấy đó là cái đời của họ thay đổi liền. Cho nên nhiếp thọ là một cách cúng dường hay lắm. Cho nên cái định nghĩa cúng dường nó không còn là cho một cái thứ nào nữa, mà cái định nghĩa cúng dường này nó mở rộng ra làm sao mình thoát khỏi cái khung của cái sự ích kỷ mà bản ngã mình lúc nào cũng thể hiện cả. Thoát khỏi cái khung ích kỷ của bản ngã. Cái đó gọi là cúng dường. Thứ một là như thuyết tu hành, thứ hai lợi ích chúng sanh, thứ ba nhiếp thọ, bây giờ thứ tư đó là mình giảm thay chúng sinh mà chịu khổ. Thay chúng sinh chịu khổ là một cái hành mình gọi là tu dùng cho người ta. Mỗi năm các bạn biết không, nhiều khi các bạn nên tới hội tu bi phụng sự của mình, các bạn có thể tu dùng bằng cách là bạn xuất gia 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày cho một người nào đó. Cái đó là mình thay cho cha mẹ mình chịu khổ. Nếu cha mẹ mình đang bệnh, có người nào đang khổ, đang bệnh thì mình tu dùng cho họ. Cái đó là thay họ chịu khổ đó các bạn. Tại vì tu đó đâu phải là chuyện dễ đâu. Dậy sớm, thức khuya, tùng chú, ngồi thiền, lạy Phật, tất cả những cái đó là mình tu dùm cho người ta, mình chịu khổ dùm cho người ta. Thứ năm, siêng tu thiền căn cũng là một cách cúng dường. Siêng tu thiền căn là nghĩa là gì? Lúc nào mình cũng chăm chỉ, mình tu, mà mình tu trong lòng của mình, chứ không phải tu bên ngoài mà thôi. Mình phải tu trong lòng, nghĩa là mình ngồi nhắm mắt lại cho tơ thân nữa. Yên lặng, nó tĩnh lặng lại, tâm nó lắng xuống. Bên ngoài là mình phải đi làm chuyện bố thí, mình đi làm những cái chuyện mà giúp đời, giúp này, giúp nọ. Được gọi là siêng tu thiền căn, đó là một cái chuyện của cúng dường. Thứ sáu, không xả Bồ Tát nghiệp cúng dường. Có nghĩa rằng đó, cái nghiệp tức là một cái nghề của mình. Cái nghiệp là cái chuyện mình làm suốt đời. Bồ Tát nghiệp là những cái việc làm của Bồ Tát. Mình không bao giờ mình bỏ cái chuyện Bồ Tát cả. Mình ở trong chỗ nào mình cũng là nhớ tu cái hành Bồ Tát. Còn một bác mới kể lại một cái trường hợp rất là độc đáo. Bác là người mà Đài Loan, nhưng mà khi mà bác có cái cơ hội thì không ngờ thì bác đi qua bên Phi Châu làm việc với người chủ. Người chủ là một người ở bên Mainland China, nhưng mà bác là người Đài Loan đi làm việc thì họ mới thuyên chuyển bác qua bên bên Nigeria. Thì bác mới kể cho thầy nghe đó, bác nói rằng khi tôi qua bên đó tôi không còn nói chuyện được bằng tiếng Anh, tôi chỉ nói chuyện được bằng tiếng Hoa làm việc với ông chủ. Nhưng mà rất nhiều người Nigerian đó, người họ đau khổ, họ khổ lắm. Tôi ra ngoài đường tôi thấy những người đó nghèo, họ khổ lắm. Thì thay vì tôi làm ở công ty của tôi đó, thì xong rồi tôi ăn uống chơi bời, không, tôi đi tôi nói chuyện, tôi mới thấy là người ta khổ, rồi người ta nhờ tôi làm cái này, người ta nhờ tôi làm cái kia. Thì không ngờ một hồi rồi đó, thì tôi bắt đầu đó, thân thiện với họ hơn. Và tôi cảm thấy tẻ ra đó, tôi qua bên Phi Châu này đâu phải tôi làm giàu làm tiền cái đâu, tẻ ra cái thời gian này mà tôi bỏ ra để tôi giúp cho những cái người mà bản xứ này đó mà làm việc, tẻ ra đó là tôi giúp còn nhiều hơn mà tôi còn hứng thú hơn nữa. Chứ lúc đầu tôi đi là tôi chỉ nghĩ là đi qua theo ông chủ, đi qua đi làm giàu thôi. Mà bây giờ tôi mới cảm thấy là đúng cái nghề chính của tôi là cái nghề mà làm sao mà giúp cho những người Nigerian này. Đó gọi là không xả cái bồ tát nghiệp. Mình không biết, bác này không có biết cái kinh Phổ Hiền, không biết kinh Hoa Nghiêm, nhưng mà bác không hề rời bỏ cái chuyện đi cứu người, giúp đời như vậy. Cái đó là hành bồ tát đó các bạn. Cuối cùng cả là không rời bồ đề tâm. Không rời bồ đề tâm là nghĩa là cái gì? Lúc nào mình cũng thiền hóa, lúc nào mình cũng có cái thời gian để mình tự tu, mình giúp đời, giúp người, và mình không ngừng phát triển đó, cái năng lực đó để mình thấy cái đẹp và mình khai mở cái đẹp của tất cả mọi chuyện, mọi người xung quanh mình. Mình làm sao mình không ngừng cải thiện cuộc sống của mình đó bạn. Cái đó gọi là không rời bồ đề tâm. Cải thiện cuộc sống của mình, cải thiện cuộc sống của người khác. Và mình giữ là mình không nên lúc nào cũng hủy báng, mắng nhiếc, làm khổ người khác. Lúc nào mình cũng đem hạnh phúc tới những người khác cả đó. Hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho người, lúc nào cũng đem sự giác ngộ tới người khác cũng như sự giác ngộ tới mình đó. Mình không ngừng như vậy, làm chuyện như vậy đó. Thì gọi là không rời bồ đề tâm. Cái bồ đề tâm là cái cốt lõi. Lúc nào mình cũng tiến lên, lúc nào mình cũng tiến hóa, lúc nào mình cũng cải thiện, lúc nào mình cũng đem hạnh phúc cho người mình xung quanh sống với nhau. Thì thưa các bác, đó là cái hành động gọi là quán thú cúng dường. Nói như thế rồi thì các bác thấy cái đẹp nhất của cái hành này là chính là cái hành là không ngừng khai mở ra, không ngừng mà mình thoát ra khỏi cái khung mà ích kỷ của cái bản ngã. Như thế quán thú cúng dường là cái cách hay nhất để cho mình ra khỏi cái khung mà bị kèm ở trong cái tâm thức, lúc nào cũng nghĩ tới mình, tới mình, tới mình, lợi cái gì, mình được cái gì, mình có cái gì, mình hơn người ta cái gì mình cả. Mình quên là cuộc sống của mình là cuộc sống mà không ngừng lan tỏa cái hạnh phúc, và mình, cuộc sống mình phải làm sao mình ra khỏi cái khung mà mình đang bị kẹt trong đó. Cái khung đó ai tạo ra? Chính mình tạo ra. Vì sao mình tạo ra? Vì mình chỉ biết có mình thôi, mình ích kỷ quá, mình vì ngã quá. Thì khi mà nói như vậy rồi thì thầy mong rằng là chúng ta có một cái hướng đi rất rõ ràng. Sau khi nghe như vậy rồi đó, chúng ta nên nhận diện ra cái khung đóng mình lại, con số mà mình bị kẹt trong đó, và mình phải mở tâm ra để mình ra khỏi con số đó, và mình làm cho mình cuộc sống của mình lúc nào cũng là cuộc sống đem tới cái hạnh phúc, đem tới cái đẹp cho người khác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái chương trình Radio Khai Tâm hôm nay.